chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới ngày nay, chúng ta đều thấy có những cuốn kinh thánh do Hội Gideon biếu tặng. Hội Gideon vốn do một thương gia thành lập vào năm 1899. Người thương gia này kể lại rằng, một đêm nọ, ông cảm thấy mình vô cùng cô đơn trong một khách sạn, khi phải chiến đấu với một vấn đề kinh doanh làm ông không ngủ được. Tình cờ, ông thấy cuốn kinh thánh của ai đó để trong phòng. Ông mở ra, bắt đầu đọc và ông được an ủi thật nhiều. Từng trải này đã tạo ấn tượng sâu xa trong ông, nên ông chủ tâm muốn thấy các phòng của tất cả khách sạn đều được biếu tặng những cuốn kinh thánh. Hiện nay, Hội Gideon có trên 250.000 hội viên tại 181 quốc gia và mỗi năm phân phát 63 triệu cuốn thánh kinh. Nhờ những cuốn thánh kinh này, nhiều người đã tìm được sự an ủi và ý nghĩa cho cuộc sống. Thi Thiên thứ 119 chép: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thật, lời Ngài là đèn soi cho từng bước chân của chúng ta và chiếu sáng lối đi của chúng ta trong cuộc đời.
Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, nước thiêng ta ban cho đời. Người nào đau thương tâm linh khát khao, đến đây thỏa thuê muôn phần. Lời Ngài nước thiêng ban cho linh hồn, buồn thương cay đắng tan đi. Ngài ban ân lành, Ngài sống với tôi, bao ngày tăm tối còn đâu. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, ánh dương ta ban cho đời. Cuộc đời chôn sâu tâm tôi, thế gian đến đây vinh quang huy hoàng. Lời Ngài ánh dương soi trong linh hồn, làm tan u tối đau thương. Bình an hy vọng từ Chúa Giê-xu, đang làm tươi thắm hồn tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối, thế gian đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Đang làm tươi thắm đời tôi.
Nguyễn Hữu Ái vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Lời Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh hàng năm, không tính những ngày Chủ nhật, khoảng thời gian này được gọi là mùa chay. Chay không nhằm nhấn mạnh ý nghĩa chay tịnh, nhưng hàm ý nhắc chúng ta dành thì giờ suy niệm về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm, vì nhờ sự chết của Chúa mà nhân loại được giải thoát, được cứu rỗi. Tôn giáo nào cũng ca tụng hay đề cao đời sống và sự nghiệp của giáo chủ mình. Nhưng người tin Chúa luôn luôn được nhắc nhở về sự chết của Chúa, và cũng có bổn phận phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc Chúa trở lại. Một trong những thánh lễ của Hội Thánh là lễ tiệc thánh. Đây là bữa tiệc mà Chúa Giê-xu đã thiết lập, không ngoài mục đích nhắc nhở các môn đệ của Ngài ngày xưa và chúng ta hôm nay về ý nghĩa cái chết của Chúa. Ngày nay, theo truyền thống của con người, ý nghĩa mùa chay trở nên lệch lạc, có khi còn làm cho người khác hiểu lầm qua những tập tục quái dị như của những người dân Nam Mỹ trong dịp Mardi Gras. Nhưng ý nghĩa đích thực của mùa chay là gì? Từ nay đến lễ phục sinh, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với phúc âm, với lời của Chúa, để học biết quan hệ giữa cái chết của Chúa Giê-xu và cuộc đời của chúng ta. Cả bốn sách phúc âm đã dành phần lớn ghi lại câu chuyện trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu, tuần lễ Chúa khổ nạn và chịu chết. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc phúc âm Giăng mô tả lại những chi tiết trong tuần lễ chó của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 13 ghi lại như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Đó là phần thánh kinh ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài, trước lúc Chúa bị phản bội và bị bắt. Đây là câu chuyện giúp chúng ta hiểu được sứ mạng của Chúa Giê-xu trên trần gian và ý nghĩa cái chết của Chúa. Trước hết, chúng ta thấy thời điểm cái chết của Chúa trùng hợp với ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Lễ vượt qua là ngày mà người Do Thái kỷ niệm việc họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Lễ này có tên là lễ vượt qua, bởi vì trong đêm người Do Thái ra khỏi Ai Cập, thiên sứ của Chúa đã đến hủy diệt những trưởng nam của người Ai Cập. Và để thiên sứ của Chúa có thể phân biệt nhà nào là nhà của người Do Thái và đi vượt qua, thì con dân Chúa được lệnh phải giết một con chiên và dùng huyết của con chiên đó bôi trên cửa để làm dấu. Đó không phải chỉ là dấu hiệu cho lúc đó, nhưng là một biểu tượng, một lời tiên tri cho việc Chúa Giê-xu phải chịu chết, đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giê-xu được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Vì vậy, mở đầu câu chuyện này chúng ta đọc thấy rằng, trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, Chúa không phải chịu chết, nhưng vì tội của nhân loại, Chúa phải đến thế giới này chịu chết thế cho chúng ta. Và điều đó nằm trong chương trình và thời điểm của Thiên Chúa. Nên Kinh Thánh ghi rằng, Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Trong khung cảnh đó, Kinh Thánh cho biết, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Câu này cho thấy tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu là một trong những điều cần nhất để sống trên đời. Ai cũng cần tình yêu, cần yêu và cần được yêu. Có thể có người cho rằng mình không cần tình yêu, cũng có người lại nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai yêu mình cả. Cả hai ý nghĩ đó đều sai. Chúng ta ai cũng cần tình yêu, và dù cho chúng ta nghĩ rằng chẳng có ai yêu mình, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người chúng ta. Và chẳng những yêu, Kinh Thánh cho biết Ngài yêu cho đến cùng, nghĩa là tình yêu của Ngài không thay đổi và cũng không có gì so sánh được. Chúa yêu cho đến cuối cùng và cho đến tột cùng, tột đỉnh. Phúc âm của Chúa Giê-xu đến với quý vị hôm nay là thể hiện của tình yêu đó. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thế giới sẽ cùng nhau kỷ niệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong tháng tới. Nhưng kỷ niệm của con người sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không được nối kết với tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến vì yêu thương chúng ta, chết thay cho chúng ta, nhưng chúng ta đã xử sự với Ngài như thế nào? Đức Chúa Giê-xu đã làm gì trong thời điểm và tình yêu của Thiên Chúa? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Rửa chân cho người khác là công tác của nô lệ. Nhưng để dạy cho các môn đệ bài học phục vụ, Chúa Giê-xu đã đích thân làm công tác hèn hạ đó. Sau khi rửa chân cho họ, Chúa phán, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Trong mùa chay này, điều đáng cho chúng ta suy nghĩ là tình yêu của Chúa, tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu đó đã được thể hiện cách cụ thể qua công tác rửa chân. Và Chúa Giê-xu phán, các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Phục vụ nhau là điều không ai muốn làm cả, vì phục vụ là đặt mình vào chỗ hèn kém. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy tình yêu thật là tình yêu phục vụ. Kinh Thánh dạy, Chúa đã đến không phải để cho người ta phục vụ, nhưng để phục vụ người ta và làm giá cứu chuộc nhiều người. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu phục vụ, là tình yêu cứu chuộc. Chúng ta hãy tự hỏi, mình đã biết đến tình yêu đó chưa? Có cảm nhận tình yêu đó không? Và chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Lời Kinh Thánh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa yêu chúng ta cho đến cùng, cho đến tột đỉnh. Còn tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Cách tốt nhất để đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa chính là tiếp nhận tình yêu đó. Nhận rằng Chúa đã đến thế gian này vì yêu chúng ta, gánh tội và chết thế cho chúng ta. Mùa chay năm nay, có ý nghĩa gì hay không, nằm ở chỗ chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã, đớn đau vì ai, lìa ngôi cao quý xuống nơi dương trần, chịu bao đau tôi ở Google Tha, Chúa mang thập hình. tình yêu cao quý lấy chi so kỳ, vì tôi Chúa gánh hết bao tội, vì thương nhân thế, vì tôi cứu chiến mình tôi. Rồi Giêsu đã
vừa nghe ca khúc Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện do Tố Hoa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, có một em bé nọ tên là Mai, mới 3 tuổi, nhưng em kể như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng tất bật lăng xăng để chiều theo những đòi hỏi của em. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm ra bàn và bảo các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào, bảo là muốn xem tivi. Mẹ em chờ mãi không thấy con vào, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm không lớn, nên bà đem cơm ra phòng khách đút cho con. Bé Mai nuốt một cách ngao ngán, mắt thì cứ dán vào tivi dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, Mai xua tay, che miệng, bảo là no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ ép ăn thêm một muỗng cuối cùng, bé Mai gào lên khóc, khiến mẹ em vội vàng xin lỗi, rồi đứng lên đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn, ngồi ăn với hai đứa anh của Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bé Mai vào bếp nói, mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Bà mẹ nghe con đòi ăn mừng quá, liền ngưng công việc lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, bé Mai đến nhìn và hỏi, cái này là cơm của con hồi nãy phải không? Bà mẹ nói, không, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng. Thế là đứa bé nổi giận, gào lên, con muốn cơm của con không muốn cơm khác. Bà mẹ sững sờ, không biết phản ứng làm sao, nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích là cơm này ngon hơn. Nhưng bé Mai lại khóc to lên, nhất định đòi chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã đổ chén cơm đó, nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Bé Mai tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì thôi, vì không còn sức để khóc nữa. Rồi bé ngã ra ghế ngủ. Bà mẹ thấy vậy, bế con vào giường. Đến nửa khuya, vì đói, bé Mai thức dậy đòi ăn. Mẹ em phải dậy vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, trường hợp cha mẹ sợ con như vừa kể, không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng rất nhiều gia đình, dưới những hình thức khác nhau. Vì sợ con, cha mẹ sẵn sàng chiều con, lắm khi chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mỏi mệt, người chung quanh ngao ngán, và những đứa con đó lớn lên không biết tôn trọng một thẩm quyền nào cả. Câu mà các bậc cha mẹ ngày nay thường than là, sao bây giờ nuôi con khó quá, không như bên Việt Nam ngày trước. Thật vậy, ngày nay mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con, mà sao vất vả quá, không như các cụ chúng ta ngày trước. 9-10 đứa con mà nuôi một cách dễ dàng, không phải nhức đầu, lo lắng như chúng ta bây giờ. Chúng ta còn thấy rằng, ngày trước con sợ cha mẹ, bây giờ thì hầu như cha mẹ sợ con. Ngày nay có nhiều cha mẹ rất sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không muốn ở gần, rồi một ngày kia cha mẹ sẽ phải sống trong cô đơn. Cha mẹ sợ con là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình, dù con trong tuổi thiếu niên hay chỉ mới vài 3 tuổi. Tại sao ngày nay nhiều cha mẹ sợ con, còn con cái thì không kính sợ cha mẹ? Có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược đó. Trước hết, khi đời sống bình an, vật chất đầy đủ, nhu cầu chính yếu của con người không phải là tranh đấu để sống còn, để có miếng cơm manh áo, mà chúng ta và con em chúng ta có những nhu cầu khác, phức tạp hơn. Chúng ta muốn được chấp nhận, được yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta muốn hơn người khác, muốn có những điều mà mình mơ ước. Chúng ta muốn có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được chú ý, vân vân. Trong xã hội này, chúng ta không lo thiếu cơm ăn áo mặc, không thiếu những tiện nghi trong đời sống. Nhưng vì những đòi hỏi phức tạp đó mà việc nuôi dạy con thật là khó khăn, đến nỗi nhiều gia đình không dám có đứa con thứ hai. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều con, lắm khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Hầu hết cha mẹ ngày nay đi làm suốt ngày, chỉ ở gần con vài tiếng đồng hồ buổi tối, chỉ gặp con vài tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút quý báu và ngắn ngủi đó, chúng ta không muốn nói hay làm điều gì phật ý con, sợ con có ấn tượng không tốt về cha mẹ. Ngoài ra, những lúc ở gần con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức lực và ý chí để uốn nắn hay sửa dạy con. Con em chúng ta rất khôn ngoan và bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có thì giờ cho các em. Tội nghiệp các em vì biết các em thiếu tình thương của cha mẹ. Biết cha mẹ thương và muốn chiều cho mình vui, nên các em luôn luôn vòi vĩnh điều này điều kia. Như vậy, làm sao để cha mẹ có lại thẩm quyền trên con cái? Thưa quý vị, chúng tôi xin đề nghị ba điều sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có thẩm quyền trên con. Đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Điều thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái rõ ràng, ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, chúng ta cần sắp xếp lại đời sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Trước hết, cha mẹ có thẩm quyền trên con cái. Để con cái kính sợ và tôn trọng cha mẹ, thay vì cha mẹ phải sợ con, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ, chúng ta có quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa ban cho chúng ta quyền nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Vì thế, con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ. Cha mẹ cần phải sử dụng thẩm quyền của mình. Kinh Thánh dạy, hỡi kẻ làm con, phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Con cái nhiều khi không kính sợ cha mẹ, vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Các em không biết là các em phải vâng lời cha mẹ. Nói về đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái, ngay từ khi con còn nhỏ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần cho con thấy sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta vẫn trò chuyện, chơi đùa với con. Nhưng trong khi vui đùa, con cái phải kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra sàn nhà làm ngựa cho con cưỡi. Nhưng nếu con vừa cưỡi vừa đánh lên đầu bố là không được. Như thế là vô lễ. Con cái có thể nói lên ý kiến của mình, nhưng phải nói một cách lễ độ. Chúng ta đừng làm ngơ khi con có những hành động, lời nói hay thái độ vô lễ. Khi các em biểu lộ thái độ vô lễ với cha mẹ lần thứ nhất, chúng ta phải sửa dạy ngay. Chúng ta không nhất thiết phải đánh đòn con, nhưng cần nghiêm nghị nói cho con biết như thế là không được, không thể chấp nhận. Có người ngại rằng nếu sửa lỗi con hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ với con cái, các em sẽ cho là cha mẹ nghiêm khắc, sẽ không thích và không thương cha mẹ. Có người thì nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, phải hạ mình xuống ngang hàng với con để đôi bên không có sự ngăn cách. Thưa quý vị, triết lý này mới nghe thấy như đúng mà không đúng. Thật ra, cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau. Cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Cha mẹ cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, làm con tổn thương. Nhưng con thì phải tôn trọng cha mẹ. Khi con cái bước quá giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ phải ngăn chặn và sửa lại ngay. Khi những em còn bé có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ thường không sửa phạt vì nghĩ rằng các em chưa biết gì. Hoặc là thấy các em làm như thế ngây ngô dễ thương. Đây là điều vô cùng tai hại. Đề nghị thứ ba, chúng ta cần sửa đổi lối sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Nhiều bậc phụ huynh biết rằng mình có quyền trên con cái và cần phải sử dụng quyền đó để dạy con. Cũng biết rằng mình phải đặt giới hạn rõ ràng từ khi con còn nhỏ. Chúng ta biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được vì quá bận rộn, không có thì giờ ở bên con. khi chúng ta chỉ ở bên con một vài giờ trước khi con đi ngủ, đi học, trước khi chúng ta đi làm, thì chúng ta thường không muốn sửa dạy hay sai bảo, mà chỉ muốn nói hay làm gì cho con vui. Thưa quý vị, nếu muốn việc dạy con có kết quả, và nếu muốn khi con đến tuổi thiếu niên, con không lánh xa cha mẹ, chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Nếu con cái là quan trọng nhất trong đời, chúng ta phải bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con. Chúng ta không những làm cho con vui, nhưng cần dành thì giờ ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với con, dạy con điều hay lẽ phải. Nhất là với những đứa con còn quấn quýt bên chân bố mẹ. Thưa quý vị, những thì giờ chúng ta hy sinh để ở bên cạnh con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành cho con. Và khi lớn lên, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa.
Tình Giê-xu ngọt ngào thắm tươi dương bao, như nắng ban mai chiếu hồng, rọi sáng tâm hồn của tôi. Là điệu nhạc tuyệt vời cho thế nhân, hỡi ai đương sầu đau lắng nghe lời dịu êm. Là mùa xuân dịu dàng thắm ngát lá hoa, là ánh hải đăng khiến thuyền hồn tách bên bề. Giê-xu muôn hoa khắc ghi trong lòng tôi, dầu cho bão tố, gió mưa không phải mờ, và tôi biết chắc bước chân tôi luôn luôn còn dù có treo leo gập ghềnh, ngại ngùng chi. Và tôi cất tiếng ca ngợi Chúa, Giê-xu cao quý muôn đời, tình yêu lai láng như dòng sông thánh vào đời, xóa tan sầu đau nhân thế. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời, đôi vô cô tha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu. Chúa hy sinh, huyết tuôn rơi thập giá, Giê-xu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng. Vì con Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đói, Giê-xu chết thay con, tình yêu ơi quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dù chết hay còn, Chúa yêu con vô cùng. Vì con Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đó. Giê-xu chết hay còn, tình yêu
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Tình yêu tuyệt vời, lời Thái Trịnh, nhạc Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Phước cho người có tâm hồn nghèo khổ do Mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần A. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh lấy vị trí Chúa Giê-xu giảng dạy mà đặt tên cho chủ đề bài giảng này là bài giảng trên núi. Cũng có các nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác đặt tên cho bài giảng này là bài giảng phong chức cho 12 sứ đồ. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần B. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Cho nên cả hai chủ đề của bài giảng này đều nằm trong câu 1 của đoạn 5. Kính thưa quý vị, khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu chọn lựa 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện, phong chức và giao phó công việc cho 12 sứ đồ, để họ cộng tác với Ngài thực hiện chương trình mở mang nước trời. Thưa quý vị, bài giảng trên núi hay là bài giảng phong chức cho các môn đồ là bài giảng rất quan trọng vì đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các sứ đồ. Cho nên, họ phải biết rõ, hiểu thật đúng, nắm thật vững lời dạy để thi hành nhiệm vụ cho đầy đủ chức dịch mà Chúa giao phó. Cho nên bài giảng trên núi chứa đựng cốt lõi của những lời Chúa Giê-xu phán dạy cho những người có tâm phúc ngày xưa, cũng như cho những người có tâm phúc ngày nay, mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa họ tiếp tục công vụ của Ngài tại thế cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Thưa quý vị, Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 chứa đựng 8 phước lành. Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ. Với thời gian hạn hẹp trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng nhau học 3 câu đầu của Ma-thi-ơ đoạn 5. Trong 3 câu đầu, câu 1 và câu 2 nói đến vị trí và cách thức Chúa Giê-xu truyền đạt bài giảng cho các môn đồ. Câu 3 là phước lành thứ nhất. Thưa quý vị, Thánh Ma-thi-ơ mở đầu bài giảng trên núi mô tả 3 điểm quan trọng trong cung cách trang nghiêm của một giảng sư thiên thượng truyền đạt lời dạy của Ngài cho các môn đồ để họ nghiêm túc tiếp nhận và thực hành lời Ngài dạy. Thứ nhất, Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Thứ hai, Ngài bằng mở miệng. Thứ ba, Ngài truyền dạy rằng. Thưa quý vị, tôi xin trình bày cung cách dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Cách dạy dỗ học trò của người Do Thái rất là nghiêm trang. Các rabbi khi dạy dỗ những điều quan trọng cho học trò, họ thường ngồi xuống để truyền đạt những vấn đề trọng yếu. Ngày nay chúng ta thường thấy các giáo hoàng từ ghế của người và qua khung cửa sổ của điện Vatican, giáo hoàng truyền đạt sứ điệp cho giáo dân. Sứ đồ Ma-thi-ơ muốn nói đến việc Chúa Giê-xu ngồi xuống để bắt đầu dạy cho môn đồ là việc quan trọng, và Ngài sẽ bắt đầu truyền đạt những lời dạy quan trọng cho họ, cho nên môn đồ cần phải nghiêm túc, yên lặng, lắng nghe tập trung tư tưởng để nhớ rõ lời của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước mong các con dân Chúa khắp mọi nơi hãy ý thức được điều Matthew nhắc nhở chúng ta trong câu 1 này. Xin quý con cái Chúa hãy lấy lòng nghiêm chỉnh mỗi khi chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh trong các buổi lễ thờ phượng hoặc các buổi họp cầu nguyện. Làm như vậy chúng ta bày tỏ lòng kính kiền và đức tin trong lời hàng sống. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai trong cung cách Chúa truyền đạt bài giảng. Ngài bằng mở miệng. Câu này nói đến Ngài sắp ban ra một sứ điệp chứa đựng lời hằng sống. Chúa Giêsu ban lời hằng sống nên môn đồ phải nghiêm chỉnh lắng nghe. Vì lời hằng sống là lời hằng còn cho đến đời đời. Lời hằng sống có giá trị nuôi dưỡng linh hồn. Lời hằng sống là lời sống truyền từ miệng của Chúa Giêsu phán ra gọi là Rema. Rema là lời từ miệng Chúa phán ra, lời của thần linh và ban sự sống. Dân đoạn 6, câu 63 chép, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Kính thưa quý vị, những lời từ miệng Chúa phán ra đều là thần linh và sự sống, cho nên chúng ta phải xem đây là lời quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ ba, trong cung cách uy nghiêm truyền đạt lời Chúa dạy là lời hằng sống này. Nói đến việc Ngài dốc đổ cả sức lực, tâm trí, năng lực cho việc dạy dỗ những điều trọng yếu về nước trời. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa của mỗi phước lành, xin chúng ta nắm vững một quy tắc chung của 8 phước lành này. Thưa quý vị, mỗi phước lành có 2 phần. Phần thứ nhất là lời chúc mừng bắt đầu bằng chữ phước. Và phần thứ hai là phần thưởng cho người có phước lành bắt đầu bằng chữ vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phước lành thứ nhất trong 8 phước lành mà Chúa truyền cho các môn đồ. Tôi xin đọc câu thứ 3. Phước cho những người có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta phải xem người đời quan niệm phước lành như thế nào, rồi sau đó chúng ta học đến phước lành mà Chúa dạy cho các môn đồ, cũng như cho chúng ta ngày nay trong Kinh Thánh. Phước lành của người đời tùy thuộc vào những vận mệnh, cơ may và biến đổi của cuộc đời. Phước lành theo quan niệm của người đời tùy thuộc vào những điều cuộc đời có thể ban cho hoặc lấy đi. Phước lành của thế gian đến rồi đi. Một sự thay đổi, vận may hay sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp đi mất niềm vui bấp bênh của trần gian. Thưa quý vị, quan niệm phước lành trong Kinh Thánh khác hẳn với quan niệm phước lành của người đời. Chữ Makarios là phước lành trong Kinh Thánh, mô tả sự vui mừng mầu nhiệm, sự vui mừng không thể nào mô tả được, sự vui mừng tự tại có bên trong lòng mình, trong tâm linh mình, sự vui mừng hoàn toàn độc lập với cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Phước lành của Cơ Đốc giáo là phước lành được Đức Chúa Trời ban cho, không một ai có thể xâm phạm hoặc cắt đi mất được. Chúa Giêsu phán trong gian đoạn 16 câu 22. Chẳng ai cắt đi được sự vui mừng của các ngươi. Phước lành của Chúa khi nói đến là sự vui mừng, và ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm, mất mát, đau khổ không thể đụng tới được. Sự vui mừng chiếu sáng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy đi, mất đi được. Sự vui mừng của người Cơ Đốc là niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, luôn luôn đi với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dùng chữ thô sơ, mô tả một sự nghèo hèn, khốn khổ tuyệt đối. Chữ này nói đến sự sụm xuống, co lại và đói rét, mô tả một sự nghèo cực đến độ ngã quỵ không còn đứng nổi nữa. Chữ này có bốn giai đoạn. Nghĩa đầu tiên là nghèo. Ý nghĩa thứ hai là vì nghèo nên không có ảnh hưởng quyền thế, danh vọng, uy tín hay sự giúp đỡ nào cả. Ý nghĩa thứ ba là vì nghèo không có ảnh hưởng gì nên bị người đời chà đạp và áp bức. Cuối cùng là vì nghèo không có chút quyền lực nào dưới đất nên họ đặt hết lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến hạng người nghèo này trong Thi Thiên đoạn 9 câu 18, Thi Thiên đoạn 35 câu 10, Thi Thiên đoạn 68 câu 10. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 viết rằng: kẻ khốn cùng này có kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân. Người nghèo theo nghĩa Thi Thiên này là người tốt, là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Phước cho người có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu một người ý thức sự hoàn toàn bất lực của mình và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì trong cuộc sống của người ấy sẽ có hai mặt. Một là hoàn toàn tách biệt khỏi vật chất, vì người biết rằng trong vật chất không bền lâu, tự nó không đem lại hạnh phúc trọn vẹn và bình an trọn vẹn. Thứ hai, người sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng và sức mạnh. Vậy, phước hạnh đầu tiên có nghĩa là phước thay cho người nào nhận biết, chín chắn sự bất lực hoàn toàn của mình và hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Vì chỉ có cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục Chúa và trở thành công dân của Thiên Quốc. Kính chào quý vị.
Cha quyền năng hằng chơi. dâng lên Cha. Cuộc sống của con đơn sơ, tâm linh con nương nhờ nơi Chúa Cha tình thương. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu cầu Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi Chúa lặng
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, trong thời gian làm thị trưởng thành phố New York từ năm 1934 đến năm 1945, ông Fiorello LaGuardia đã nhiều lần tình nguyện làm quan tòa trong những phiên tòa ban đêm. Trong một phiên tòa, một người bị buộc tội là đã ăn cắp một ổ bánh mì. Người này xin được tha bổng vì ông nói gia đình ông nghèo nên phải lấy cắp bánh mì để nuôi các con còn nhỏ. Quan tòa LaGuardia nói, luật là luật, tôi phạt anh 10 Mỹ Kim. Khi tội nhân buồn bã, nói không có tiền để trả, thì quan tòa mở ví ra lấy 10 Mỹ Kim để trả thế cho anh. Ông còn yêu cầu những người đang hiện diện trong tòa mỗi người giúp cho anh 50 xu. Câu chuyện của quan tòa LaGuardia trả tiền thế cho người phạm tội giúp chúng ta hiểu phần nào về ý nghĩa Chúa Giê-xu là đấng vô tội phải chết thế cho tội lỗi con người. Thánh Kinh thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 chép: vì Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả, đấng công chính chết thay cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Trước mặt Thượng Đế Thánh Khiết, tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng chịu hình phạt sự chết đời đời. Nhưng cảm tạ Thượng Đế đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu để chết thế cho chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới thỏa đáp được sự công chính tuyệt đối của Thượng Đế. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ của Thượng Đế qua sự chết đền tội của con Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng là đấng công chính nhân từ. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. biết chăng vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chỉ sánh bằng thời gian, cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đây rã rời. Đầu đội gai quắn cầm sâu tới thì Ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt nát dữ nhìn Ngài nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình vì Ngài yêu bạn và tôi. Về tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đường đời trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi,
quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đây rã rời. Đầu đội gai quắn cầm sâu tới thịt, Ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt này
nơi đây
chốn của một tội,
Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì Ngài yêu bạn và tôi. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân Ngài đây rã rời. Đầu đội gai quắn cầm sâu tới, Ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt nát dữ,
bằng những ánh mắt
nơi đây
chốn
của một tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập tự.